Kính thưa quý vị, thì xin tiếp tục với cái module số 10 là kiểm soát mối nguy những cái chất gây dị ứng trong thực phẩm. Thì đây là một cái module bổ sung của module chính mà tiến sĩ Dung vừa trình bày cho quý vị. Tại vì cái mối nguy thực phẩm mà những chất gây dị ứng này đó thì là nó cũng nằm ở trong cái phần là mối nguy hóa học mà ở trong cái chưa module trước thì chúng ta vừa được trình bày. Tại sao mà cái chất gây dị ứng thì thông thường chất gây dị ứng là thực ra nó là cái bản chất nó là sinh học, nhưng mà đa số ở trong các khi mà người ta tiến hành xác định các mối nguy ở trong thực phẩm thì lại liệt kê cái mối nguy dị ứng mà tiếng Anh nó gọi allergen đó là lại thành nhầm vào mối nguy hóa học. Đây là do cái truyền thống phân loại từ trước đến giờ. Từ đến giờ là thường thường là cái allergen lại phân vào mối nguy hóa học chứ không phải là mối nguy sinh học. Mặc dù bản chất nó là một cái sinh học mà chủ yếu là protein. Thì về cái mức độ cơ bản của GFSI, tức là những cái yêu cầu của GFSI về đảm bảo cái mối nguy dị ứng này, thì GFSI yêu cầu công ty phải đảm bảo có đủ các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn sự nhiễm chéo của các chất gây dị ứng. Tất cả các thành phần trong sản phẩm được biết có thể gây dị ứng phải được xác định rõ ràng và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thứ nhất là thế nào là các chất gây dị ứng, tầm quan trọng của chất gây dị ứng và làm thế nào để có thể xử lý và kiểm soát những chất gây dị ứng ở trong thực phẩm. Thì trước hết thì thế nào là dị ứng thực phẩm? Dị ứng thực phẩm được định nghĩa là một cái phản ứng bất lợi lặp đi lặp lại đối với một loại thực phẩm đặc biệt có liên quan tới hệ thống miễn dịch. Hầu hết các chất gây dị ứng là protein. Thì về chất gây dị ứng này thì ở Việt Nam thì chúng ta ít thấy. Hình như có lẽ là đối với người châu Á thì những cái gen mà nó nhạy cảm với dị ứng thì ít hơn. Nhưng mà đối với người châu Âu thì lại rất là nhiều. Người châu Âu có thể dị ứng rất nhiều loại khác nhau, thực phẩm khác nhau. Thí dụ đậu nành, đậu phộng, cá, thậm chí có người dị ứng tới thịt bò hay thịt cừu chẳng hạn. Bởi vì có thể là do cơ địa của từng cái nhóm dân nó khác nhau. Và vì vậy cho nên nhưng mà khi mà chúng ta xuất khẩu thực phẩm sang những cái thị trường mà quốc tế như thị trường châu Âu, thị trường Mỹ hay thị trường Nhật thì từ trước đến giờ nhiều khi mình ít có để ý tới cái chuyện mà những chất gây dị ứng này. Khi mà chúng ta liệt kê những cái mối nguy về hóa học, về sinh học, về vật lý thì cái mối nguy về dị ứng này thì chúng ta ít khi nào chúng ta để ý đến, trừ phi là chúng ta được khách hàng yêu cầu. Ví dụ tôi biết ở đây là công ty Antesco thì có một cái khi mà xuất khẩu đậu nành sang thị trường Nhật thì là khách hàng yêu cầu là phải rất là cẩn thận để riêng một một cái nhà máy riêng để có thể là không ảnh hưởng lây nhiễm tới những cái chất gây dị ứng ở những nhà máy khác. Thì dân Nhật Bản cũng là một cái dân tộc mà rất dễ bị dị ứng, rất dễ bị dị ứng và hầu như là trên 50% dân số Nhật Bản là bị dị ứng rất là nhiều với không phải một hay là nhiều loại thực phẩm khác nhau. Và cái dị ứng thực phẩm được định nghĩa là hình thức không dung nạp thực phẩm liên quan tới phản ứng nhạy cảm miễn dịch trung gian, trong đó các kháng thể được hình thành. Thì cái gì vì vậy cho nên thường thường dị ứng là nó xảy ra, có thể nó càng ngày nó càng nặng hơn, bởi vì là dị ứng là một cái phản ứng của cơ thể. Khi mà có một chất nào đó xâm nhập trong cơ thể thì cơ thể coi chất đó là một cái vật lạ cần phải được chống lại, cho nên những cái kháng thể sẽ hình thành, kháng thể hình thành để chống chọi đối với những cái vật chất gây dị ứng đó. Và với cái sự chống chọi là như vậy thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng tương đối là bất lợi cho cơ thể, thí dụ như là bị sưng hay là khó thở, nghẽn hô hấp hay thậm chí là nhẹ nhất là chảy nước mắt, chảy nước mũi chẳng hạn. Thì những cái chất gây dị ứng đó thì nó sẽ lặp đi lặp lại với cái tần suất nó càng nặng hơn. Và có thể là năm nay là chúng ta chỉ bị hơi nhẹ như là ngứa nổi bề đai thôi, nhưng năm sau có thể là sưng mình lên mẩy lên, và năm sau nữa có thể là suy hô hấp, nghĩa là cái tần suất mà những cái chất gây dị ứng thì nó sẽ cái cường độ chất gây dị ứng đối với một cái người mà đã bị cái phản ứng đối với chất gây dị ứng rồi thì nó sẽ tăng tăng dần theo thời gian. Vì vậy cho nên là đa số các những cái sản phẩm mà xuất khẩu sang những cái thị trường mà quan trọng thì cái chuyện mà kiểm soát những chất gây dị ứng là những cái vấn đề rất là cần thiết. Đối với những cái vùng khác nhau, những cái dân tộc khác nhau, những quốc gia khác nhau thì danh sách các chất gây dị ứng cũng là khác nhau. Và chúng ta thấy là có khoảng tới 1-2% người lớn và 5-8% trẻ em bị dị ứng thực phẩm. Con số này rất là lớn nếu mà tính theo cái tổng dân số của thế giới. Và những các phản ứng dị ứng có thể gây ra những căn bệnh nguy hiểm và thậm chí là mức ở mức độ nặng thì có thể gây chết người. Ơi các trời, đã có một số người chết vì ăn đậu phộng hay là một số người chết vì ăn những cái hạt điều xuất khẩu từ những cái nước giống như là của Việt Nam hay Ấn Độ, bởi vì là đây họ không hoàn toàn là cơ thể là bị những cái phản ứng sốc bảo vệ, bị sốc và không có cứu kịp. Chúng ta thấy là khoảng 100 người Mỹ chết do dị ứng đậu phộng vào năm 2006. Đây là một số con số mà chúng ta thấy là rất là ấn tượng, bởi vì ở Mỹ thì cái chuyện quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm rất là khắt khe. Và có là lúc trước thì họ cũng chỉ quản lý chủ yếu là về những cái mối nguy về di sinh vật, mối nguy sinh học là quản lý chủ yếu nhất, rồi sau đó những mối hóa học, những cái chất mà có thể bổ sung vô tình hay hữu ý vào trong thực phẩm. Nhưng mà bắt đầu thì là do cái số ca ngộ độc vì dị ứng, số ca bị phản dị ứng ngày càng tăng lên, cho nên hiện giờ thì là kiểm soát dị ứng cũng là một phần của kiểm soát cái mối nguy về thực phẩm. Và bởi vì tầm quan trọng của nó cho nên là ở trong cái chương trình đào tạo của Chef thì họ đặt ra một cái mô đun riêng luôn cho cái chất dị ứng. Thì những chất dị ứng ở đây thì chủ yếu là tập trung vào những chất dị ứng là có nguồn gốc protein, bởi vì có những cái chất khác cũng có thể gây dị ứng, thí dụ như những cái màu thực phẩm khi bổ sung vào trong thực phẩm thì cũng có thể gây dị ứng cho một số người, hay là những cái chất thí dụ chất sunfit ở trong tôm khi mà bổ sung vào tôm để có thể hạn chế cái chuyện mà tôm bị đen đầu á, thì cũng có rất là nhiều người bị dị ứng đối với chất sunfit, hay là những chất nitrit nitrat mà chúng ta sử dụng để bảo quản thịt ở trong những sản phẩm như lạp xưởng rồi đó, thì cũng là những chất có khả năng gây dị ứng. Nhưng mà những chất đó là những mối nguy đó thì người ta có thể khống chế được và người ta đã biết rất là nhiều, và cái biện pháp khống chế là đã có những cái biện pháp, có những cái biện pháp hữu hiệu để khống chế, để có thể kiểm soát. Nhưng mà những cái mối nguy mà dị ứng do những chất sinh học là cái nguồn gốc từ protein thì tới giờ thì vẫn chưa có đầy đủ những cái biện pháp để có thể chúng ta khống chế hay để giảm thiểu những cái nguy hại của những mối nguy này gây ra. Thì cái triệu chứng của dị ứng thứ nhất là hô hấp, triệu chứng nhẹ thì là có thể tạo nên sự hen suyễn, khó thở, thở khò khè, rồi sau đó thì có thể là những phản ứng ở hệ tiêu hóa như ói mửa tiêu chảy, có thể là hệ thống ở trên, có thể là những phản ứng mà ảnh hưởng tới da, da bị viêm, bị sần sùi chẳng hạn, và nặng nhất là bị sốc sốc bảo vệ, tức là huyết áp giảm, đường hô hấp bị co thắt, rồi có thể là các cơ quan bị tổn thương và có thể nghiêm trọng nhất là dẫn đến cái chết của nạn nhân. Đây là những cái trường hợp mà đã xảy ra và ngày càng xảy ra. Người ta nhận thấy là cái số ca dị ứng ngày càng nhiều ở trên thế giới. Cho nên là hiện giờ thì cái chuyện kiểm soát những chất gây dị ứng là rất là nghiêm ngặt. Để quản lý những cái chất gây dị ứng trong thực phẩm thì những cộng đồng châu Âu cũng đã ra những cái chỉ thị, thí dụ như là chỉ thị 203 trên 89 trên AC để đề cập tới những cái thành phần có trong thực phẩm và đề nghị quản lý những cái chất có thể gây dị ứng trong thực phẩm. Ở Mỹ, ở Hoa Kỳ cũng có luật về cái quản lý chất gây dị ứng, và những cái nước khác thí dụ như Úc hay ở New Zealand thì trong những cái tiêu chuẩn thực phẩm đều có những quy định về quản lý chất gây dị ứng. Đây là một cái bản so sánh giữa luật của châu Âu và luật của Úc về quản lý những cái chất mà có khả năng là chứa những cái chất gây dị ứng tiềm tàng. Ví dụ như ở châu Âu thì những chất có thể gây dị ứng tiềm tàng, thí dụ như là cần tây hay ngũ cốc. Ngũ cốc mà đặc biệt là ngũ cốc có chứa gluten. Gluten chúng ta thấy gluten cũng là một chất mà có khả năng gây dị ứng rất nhiều. Có những người là dị ứng gluten không bao giờ ăn bánh mì được. Đó là, cho nên là cái chuyện là có những cái thực phẩm bây giờ là phải ghi là chữ free, gluten free, bởi vì nếu mà có gluten trong đó là sẽ bị thì là chỉ để sử dụng cho những nhóm người mà bị dị ứng với gluten. Rồi những loài giáp xác như tôm, cua thì cũng có thể là gây những cái dị ứng khác nhau. Và chúng ta thấy cái danh sách rất là dài: đậu phộng, đậu nành, hạt vừng. Và ở đây thì trong danh sách này thì không chỉ là những chất gây dị ứng theo dạng sinh học mà có những cái chất gây dị ứng theo hóa học, ví dụ những chất như là sulfur dioxide và chất sunfit, sử dụng để làm cắn thực phẩm thì cũng được liệt kê vào là những cái chất mà có khả năng gây dị ứng và có thể là bị hạn chế sử dụng hoặc là cấm sử dụng. Về luật của Úc cũng vậy, thì chúng ta thấy cũng đưa vào rất là nhiều danh sách những cái chất mà có khả năng chứa những cái gen, chứa những cái protein hay chứa những chất hóa học có thể gây dị ứng ở trong đó. Thì để quản lý chất gây dị ứng thì chúng ta có rất là nhiều cái con đường mà có thể dẫn đến cái chuyện là tạo nên cái dị ứng trong thực phẩm. Có về con người, về trang thiết bị, về cái bao gói, về nguyên liệu và cái nếu mà chúng ta phát triển một sản phẩm mới thì điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là những cái thành phần mới mà chúng ta đưa vào thì có khả năng gây dị ứng hay không. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về cái cách để mà chúng ta quản lý con người để hạn chế cái mối nguy dị ứng. Thì chúng ta phải giáo dục công nhân, giáo dục nhân viên phải có nhận thức về cái chuyện là dị ứng có thể gây ra những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với chất lượng sản phẩm. Bởi vì cho đến giờ thì cái mối nguy này cũng còn tương đối được coi nhẹ. Thì phải giáo dục nhân viên là nhận thức về cách nhận diện sản phẩm và cách kiểm soát thành phần. Nghĩa là những cái sản phẩm nào mà có mối nguy gây dị ứng cao thì chúng ta phải kiểm soát càng nghiêm ngặt. Phải rửa tay để tránh cái chuyện là khi mà tiếp xúc với thực phẩm có mối nguy gây dị ứng, sau đó tiếp xúc với một sự thực phẩm khác thì sẽ có sự nhiễm chéo. Mặc đồ bảo hộ lao động và phải kiểm soát tất cả những cái mà khi mà chúng ta sản xuất mà chúng ta có những cái chất mà gọi là những cái hành động sửa chữa khi mà chúng ta chế biến sản phẩm, thì khi mà chế biến lại sản phẩm nào đó thì chúng ta phải nghiên cứu xem trong cái quá trình chế biến lại đó có khả năng sinh ra những cái chất gây dị ứng hay không. Có thể là trong cái quá trình mà chúng ta chế biến lại một sản phẩm nào đó, chúng ta thực hiện cái quy trình trở lại thì có thể là lại có khả năng là trong quá trình chế biến nó lại có khả năng sinh ra những chất mà lại gây dị ứng. Chúng ta phải kiểm soát chất thải, kiểm soát dụng cụ và chúng ta nếu mà đi theo cái chuỗi tiêu thụ thực phẩm thì chúng ta phải kiểm soát cả cái sản phẩm cuối cùng khi đến tay người tiêu dùng để đảm bảo là khi mà sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng vẫn có được có những cái thí dụ dán nhãn là có thể chứa những chất gây dị ứng để những người nào, bởi vì thông thường là những cái khi mà những cái bệnh nhân mà bị gây dị ứng thường xuyên đó thì họ sẽ có một cái hồ sơ của bác sĩ cho ra một cái danh sách những cái chất mà có khả năng là khi ăn vào gây dị ứng, cho nên là họ sẽ khi đi mua hàng họ phải rất cẩn thận, họ cầm nhãn hàng họ nhìn tới nhìn lui xem là ở trong cái nhãn hàng đó có khả năng là chứa những chất gây dị ứng mà nằm tương thích với cái danh sách của bác sĩ cung cấp hay không. Nếu như là không có thì họ mới mua. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự quản lý tốt để cái sản phẩm sau cùng thì khi mà đưa đến siêu thị, đưa đến nhà hàng thì phải có những cái sự ghi chú đầy đủ về cái chuyện là cái sản phẩm không có hoặc có chứa những cái chất mà khả năng gây dị ứng trong thực phẩm. Về cái nguyên liệu thì chúng ta cũng cần phải rất là kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Chúng ta cần phải biết được tình trạng của nguyên liệu từ người cung cấp. Ví dụ có thể là bản thân nguyên liệu đó không có chứa chất gây dị ứng, nhưng mà nó có thể nhiễm từ một cái nguồn khác do sự nhiễm chéo trong cái quá trình mà chúng ta trồng trọt hay là chúng ta vận chuyển chẳng hạn, thì có thể nhiễm từ một nguồn khác. Ví dụ chúng ta trồng một cái trồng gần cái những cái cánh đồng mà có đậu nành rồi chẳng hạn, thì có thể là những cái gen nó bay ra, những cái phấn hoa nó bay ra từ những cái đậu nành có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng, ảnh hưởng tới cái nhiễm chéo về cái sản phẩm của chúng ta. Và cũng cần trên cái nguyên liệu thì cũng cần phải có những cái hướng dẫn kỹ thuật để có thể là cho thấy là những cái thành phần tiềm ẩn mà chất gây dị ứng trong đó thì có thể là những thành phần nào. Và chúng ta khi mà chúng ta nhận nguyên liệu, tức là trong quá trình mà nhận nguyên liệu thô á, thì chúng ta cũng phải nhận diện và ghi nhãn rõ ràng. Nếu như là ở trong sản phẩm có những chất có khả năng gây dị ứng thì chúng ta phải ghi nhãn rõ ràng để cho công nhân sau này thao tác thì sẽ có những cái biện pháp phòng chống đầy đủ. Về đóng gói này là cũng là một cái vấn đề mà rất là quan trọng đối với cái chuyện là quản lý những chất gây dị ứng trong thực phẩm. Bởi vì là thông thường cho đóng gói thì người ta phải ghi rõ là sản phẩm có khả năng chứa những chất gây dị ứng như thế nào. Nếu mà chúng ta thay đổi dây chuyền đóng gói chẳng hạn thì bắt buộc là chúng ta phải quan tâm theo dõi, chúng ta phải kiểm tra để đảm bảo là những thông tin ghi ở trên nhãn đóng gói là rất là chính xác. Và một cái nhãn mà ghi nhầm thì có thể là ảnh hưởng, chúng ta biết là cái hậu quả với chuyện là một cái người mà bị dị ứng mà tiêu thụ một chất nào đó có chứa những cái chất gây dị ứng trong đó thì nó rất là nghiêm trọng. Cho nên chỉ cần ghi nhãn nhầm như vậy thì có thể ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Cho nên chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận. Và khi trong quá trình chúng ta làm vệ sinh ở trong phân xưởng sản xuất thực phẩm thì chúng ta cần phải hết sức tránh cái nguy cơ bị nhiễm chéo. Ví dụ như dây chuyền đang sản xuất những chất mà có khả năng gây dị ứng. Sau trong quá trình vệ sinh thì chúng ta sử dụng những dụng cụ để tẩy rửa. Rồi sau đó chúng ta lại sử dụng những dụng cụ đó để tẩy rửa một cái quy trình khác. Thì cái khả năng nhiễm chéo là có khả năng xảy ra. Vì vậy cho thông thường thì nên là phải có những cái thiết bị vệ sinh chuyên dụng cho những dây chuyền mà có khả năng những chất gây dị ứng. Và phải có cái lịch vệ sinh rõ ràng cụ thể. Và tất cả những cái sản phẩm mà bị đổ, bị giống như là bị vương vãi ở trên sàn nhà, ở trong cái phân xưởng thì chúng ta cần phải dọn sạch để tránh cái khả năng là nó lây nhiễm qua những cái thành phần khác. Và trong cái quá trình sản xuất, thì thông thường thì chúng ta nên bố trí những cái dây chuyền sản xuất những chất gây dị ứng là ở những cái phần khác nhau của nhà máy. Ví dụ là ở những cái nhà máy khác nhau. Ví dụ chúng ta một cái công ty mà sản xuất những chất gây dị ứng như là đậu nành chẳng hạn, thì chúng ta có nên có một cái phân xưởng riêng, một nhà máy riêng. Rồi sau đó thì những cái phần khác thì chúng ta cũng phải ở sắp xếp cách ly ra xa. Chứ nếu không là có sẽ khả năng là sẽ lây nhiễm. Và nếu mà chúng ta không có cái điều kiện để sắp xếp mà xa như vậy thì chúng ta nên có cái hàng rào chắn để phân biệt giữa cái nơi mà sản xuất chất có khả năng gây dị ứng và nơi sản xuất những cái sản phẩm thực phẩm bình thường. Những cái thiết bị sử dụng ở trong những cái dây chuyền sản xuất thì cũng phải là những thiết bị chuyên dụng. Chúng ta hạn chế cái sự di chuyển nguyên liệu để tránh cái sự nhiễm chéo của hai những nguyên liệu đầu vào. Có thể hạn chế được cái sự nhiễm chéo thì chúng ta có thể bố trí những cái lịch sản xuất cũng như là cái lịch mà làm vệ sinh nó lệch nhau. Khi lệch nhau như vậy thì cái khả năng nhiễm thì nó là rất là thấp. Bởi vì là thí dụ một ca buổi sáng, một ca buổi chiều thì như vậy thì cái khả năng là thiết bị máy móc hay là cái công nhân đi qua đi lại trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất thì là cái khả năng nhiễm chéo nó sẽ thấp hơn. Và chúng ta cần phải kiểm soát việc sản xuất những cái sản phẩm bị lỗi, đặc biệt những sản phẩm mà bị lỗi ghi nhãn. Nhưng mà khi mà chúng ta ghi nhãn như vậy thì chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ, bởi vì chỉ có những cái sản phẩm mà nếu mà ghi lỗi thì có thể là sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người tiêu dùng. Thì vừa rồi tôi đã kết thúc cái phần về những cái chất dị ứng trong thực phẩm. Đây là một cái yêu cầu mà càng ngày càng được đặt ra rất là quan trọng trong việc chế biến thực phẩm. Thì cũng hy vọng là các bạn đây thì sau này thì những sản phẩm chúng ta sản xuất ra trong nhà máy thì chúng ta cũng nên để ý đến cái chuyện là có khả năng là sẽ bị chứa những cái chất mà có thể gây dị ứng và có thể là sẽ ảnh hưởng tới cái uy tín hay ảnh hưởng tới cái việc mà xuất khẩu sản phẩm của mình ra thị trường thế giới.